kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Formosa vào ngày 19 tháng 3 năm 1988 với chủ đề Có Thượng Đế Không? Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ Hiện Đời Giải Thoát, sách Khai Thị, quyển 14.
Sống trên thế giới này, không có ai là không tu hành. Không phải chỉ riêng có những người tu pháp môn Quán Âm mới gọi là tu hành. Tu hành có đốn ngộ và tiệm ngộ. Mọi người tu hành khác nhau. Có người tu vì muốn được thần thông, có nghĩa là mỗi ngày luyện tập một thứ nào đó, cho đến một ngày biến thứ đó thành pháp môn. Chúng ta gọi người đó là thầy.
Có rất nhiều loại thầy. Có người là thầy dạy chạy đua đường trường, thầy dạy hát thần thông, thầy dạy phép phù thủy, thầy dạy bạch thần thông, thầy dạy niệm Phật. Trình độ của mỗi vị khác nhau, nên sự dạy dỗ cũng khác nhau. Đa số các vị thầy dạy hát thần thông không phải là pháp môn giải thoát. Nếu họ dạy bạch thần thông, hậu quả còn đỡ hơn một chút là dạy hát thần thông, vì nó đem lại rất nhiều phiền phức sau này. Vì sao gọi là hát thần thông? Thí dụ, chúng ta làm thầy giáo bình thường, đào tạo rất nhiều học trò giỏi tốt nghiệp, sau đó kiếm được việc làm tốt, có thể kiếm được nhiều tiền. Mục đích chỉ có vậy, không có lý tưởng cao hơn, đó cũng là hát thần thông. Quý vị hiểu không? Hát thần thông không phải chỉ ám chỉ cho một người dùng lực lượng bên trong của họ biến hóa điều gì, hoặc dùng nó để hãm hại người ta.
Có lúc tư tưởng của chúng ta cũng là hắc thần thông. Nếu tư tưởng của chúng ta rất xấu, sẽ tạo ra một thứ chấn động lực không êm dịu. Người ta đến gần sẽ cảm thấy khó chịu. Đó cũng là hắc thần thông. Chấn động lực làm cho người ta cảm giác không thoải mái, không được an tâm, vân vân. Đó là hắc thần thông với mức độ ảnh hưởng nhỏ. Có thứ còn lớn hơn, chẳng hạn như chúng ta phát hiện trong vũ trụ này có những lực lượng thần bí, rồi chúng ta đem nó ra dùng, luyện tập cho thuần thục, và dùng để hại người. Đó là hắc thần thông cao độ.
Người tu hành không có đạo đức sẽ biến thành phù thủy. Bất luận chúng ta cố ý hoặc không cố ý, chúng ta sẽ biến thành người của hắc thần thông. Bởi vì tư tưởng của chúng ta không trong sạch, không có tư tưởng đạo đức. Hễ nghĩ đến chỉ toàn là muốn lợi ích riêng tư cho cá nhân, muốn địa vị cao hơn mọi người, muốn lợi dụng yếu điểm của người khác làm lợi lộc cho mình, vì danh lợi hoặc vì trò đùa, hoặc để thỏa mãn cho sự vui sướng của bản thân.
Cho nên những ai tu pháp môn Quán Âm, tôi nhấn mạnh là phải ăn chay, phải trì ngũ giới, bởi vì nếu như con người không có lý tưởng cao cả, ý niệm không đơn thuần, thì khi càng có nhiều lực lượng thì sẽ càng nguy hiểm hơn, họ sẽ trở thành loại người nguy hại đến xã hội và cho chính bản thân họ.
Thí dụ, đối với loại vũ khí giết người, người có chúng sẽ tùy tiện giết người bừa bãi. Trường hợp của người quân nhân thì khác, họ có chúng để bảo vệ quốc gia, không dùng súng để giết những công dân vô tội, chỉ dùng trong lúc cần thiết để bảo vệ sinh mạng và tài sản của họ. Nếu cây súng bị đưa lầm cho một người nào đó, và nếu người đó lạm dụng, quý vị có thể tưởng tượng hậu quả sẽ kinh khủng đến mức nào.
Tôi đến đâu cũng có người hỏi là họ không có ăn chay, có thể tu hành được không? Hoặc hỏi là họ không giữ được ngũ giới, có thể tu hành được không? Mỗi lần như vậy, tôi cũng trả lời là không được. Không phải quý vị ăn chay hoặc ăn thịt có liên quan gì đến tôi, nhưng tôi sợ rằng từ trường của động vật sẽ ảnh hưởng đến tinh thần, đến tư tưởng của chúng ta. Sự ảnh hưởng đó làm cho chúng ta biến thành một con người không đơn thuần, thành một con người không hoàn mỹ. Tư tưởng của chúng ta không thể nào đạt được 100% cao thượng, vị tha, không đạt được 100% vô ngã.
Quý vị có thể quan sát động vật, thấy chúng chỉ làm những gì lợi ích cho chúng mà thôi. Thí dụ, Chúng ta nghe nói đa số loài vượn rất thương con. Nếu như con của chúng bị giết, chúng ôm sát con mãi, cho đến khi thi thể thối nát mà chúng vẫn không muốn rời bỏ. Vì chúng rất thương tiếc, không đành lòng bỏ con chúng, cứ khóc mãi, và ôm con một cách đau khổ, cho đến khi thân xác vượn con đã rửa nát và ảnh hưởng đến xác thân vượn mẹ. Rồi sau cùng, cả hai đều chết. Nhưng nếu đem hai mẹ con bỏ vào sa mạc, không bao lâu, vượn mẹ sẽ đặt đứa con trên mặt cát để đứng lên, bởi vì cát quá nóng và nó muốn cứu lấy thân của nó. Lúc đó tình thương của mẹ con không còn nữa.
Nhưng tình mẹ con của loài người khác xa với loài động vật. Không bao giờ chúng ta nghe nói có người mẹ nào như vậy. Bất luận trong tình trạng nào, người mẹ sẽ cứu sinh mạng của đứa con trước, rồi mới lo đến bản thân của họ sau. Loài người khác với động vật ngay chỗ đó.
Chính vì vậy, nếu chúng ta ăn thịt động vật quá nhiều, chúng ta không thể tránh khỏi bị nhiễm phẩm chất của động vật. Chúng ta biết rõ điều này. Người ta thường nói, ăn cái gì thì sẽ thành cái đó, đúng không? Như cách con cọp ăn như vậy, con người không thể nào ăn giống như nó, không thể xé xác ăn thịt tươi sống. Chúng ta ăn thịt vì bị người ta gạt gẫm nên mới trở thành thói quen ăn cho đến ngày nay.
Lúc nhỏ đã bị ép uổng rồi, vì khi còn bé bỏng, cha mẹ đút cái gì chúng ta ăn cái đó, không thể nào tránh né không ăn được, nhưng đa số trẻ con không thích ăn thịt. Chúng ta có kinh nghiệm qua là mỗi ngày cứ ép nó ăn một chút ít, và sau này nó quen đi và không thể từ chối được, nếu không đa số trẻ con không thích ăn thịt.
Nhưng khi lớn lên, mỗi lần thấy thịt dường như chúng ta có cảm giác không thích. Vì thế người ta làm miếng thịt cho hấp dẫn một chút. Thí dụ như họ làm cho da thịt gà vịt hay cá bóng lên bằng cách thoa màu, bỏ vào rất nhiều gia vị. Sau đó, chúng ta có thể ăn được. Không thấy một ai ăn miếng thịt sống có máu tươi mà cho là thơm ngon cả. Không có chuyện đó. Vì trong ký ức, chúng ta hiểu rằng đó không phải là thức ăn dành riêng cho chúng ta ăn, nhưng chúng ta lại phải ăn.
Tôi không nói những gì mới lạ, tôi chỉ nhắc nhở lại cho quý vị biết, nhắc cho quý vị nhớ lại năng lực cao quý, phẩm chất cao quý của mình, thứ phẩm chất mà chúng ta đã có sẵn từ lúc chào đời, và khi chúng ta lớn lên, chúng ta đã quên mất đi hoặc bị xã hội ô nhiễm. Mặc Tử nói, xã hội là một lu mực lớn, rất nguy hiểm, nghĩa đó là như thế.
Khi mới ra đời, trẻ con rất ngây thơ, rất dễ thương, rất hiền từ. Vì vậy, Khổng Tử nói, nhân chi sơ, tính bổn thiện. Chúng ta quan sát con của mình sẽ biết rõ, lúc còn bé, có nhiều chuyện chúng không dám làm, nhưng khi lớn lên, chúng đã làm. Lúc nhỏ, có những đứa bé không dám sát sanh, không dám giết động vật, nhưng khi bị cha mẹ bắt ép giết gà vịt nhiều lần, thói quen từ đó nảy mầm, rồi tự chúng cũng giết như vậy luôn, mà không nghĩ gì hết.
Thời còn thơ ấu, tôi thấy người ta giết gà vịt, thì vội vã nhắm mắt bỏ đi, không dám nhìn tới. Thấy chúng kêu la đau khổ, toàn thân giãy giụa kêu gào, mà không ai hiểu được ngôn ngữ của chúng. Chúng ta cho rằng không hiểu ngôn ngữ của loài vật, tại sao phải cứu chúng? Dần dần chúng ta đè ép phẩm chất từ bi bác ái, đè cho nó tiêu tan đi và chỉ để lại trong chúng ta một chút ít phẩm chất tốt này, còn những phần còn lại đều là những phẩm chất phủ định. Vì vậy chúng ta dễ giết người, làm nhiều chuyện xấu mà không một chút động tâm. Từ những chuyện nhỏ nhặt này mà về sau sẽ biến thành chuyện trọng đại hơn.
Cho nên tôi nhấn mạnh, phải có đạo đức trước rồi hãy nói đến chuyện tu hành. Thời sư ông và sư phụ của tôi, những người nào muốn thọ pháp phải ăn chay 6 tháng, tối thiểu là 3 tháng. Mỗi tuần lễ, họ phải đến trung tâm đọc kinh điển chung với các đệ tử, phải đọc giáo lý, nghe băng thâu âm, bàn luận về chuyện đạo đức. Sau đó, người phụ trách nơi trung tâm giới thiệu cho sư phụ là người này có nhiều đức hạnh, rồi họ mới được thọ tâm ấn.
Tôi nghĩ rằng cách làm này rất hiệu quả, vì nó khiến cho con người ta trở thành hiền lành, tịnh hóa thân khẩu ý của họ trước, rồi sau đó giới thiệu pháp môn tối thượng này, như vậy con đường tu hành sẽ không bị chướng ngại.
Nếu không thể ăn chay được 6 tháng, đừng nói gì thêm, luôn cả đời càng không thể ăn chay được. Quý vị đừng mặc cả với tôi, như ăn chay đầu tháng và giữa tháng được không? Ăn chay theo kiểu gấp rau cải trong thức ăn mặn được không? Ăn chay vào buổi sáng đã mấy chục năm được không? Như vậy buổi sáng thành Phật, ban đêm thành ma được không?
Chính vì thế, quý vị thấy chúng ta có phẩm chất nửa Phật nửa ma, có lúc hiền từ, chắc có lẽ vì ăn chay được 1-2 ngày nên phẩm chất chay lạc đó còn dư lại, còn đa số thời gian tánh tình rất hung bạo, đó là vì ăn mặn, phẩm chất ma lộ ra.
Cho nên hôm qua có người hỏi tôi, họ ở gần nghĩa địa, mỗi ngày nằm mơ thấy ma, phải niệm chú gì đuổi đi? Tôi nói rằng, ma nên niệm chú đuổi họ đi mới đúng. Ma không có hại gì ai, cũng không ăn thịt, chỉ chạy tới, chạy lui mà thôi. Ma ăn thức ăn của ma, không liên quan gì đến thế giới của chúng ta, đuổi nó đi làm chi? Bởi thế, đa số người tu hành toàn là thứ hắc thần thông, không muốn được giải thoát. Chưa làm lợi ích cho ai mà lại muốn hại người rồi. Chưa nghe thấy ma hại mình điều gì. Ngược lại, mình đã muốn hại nó rồi. Có hiểu ý không? Chỉ vì nghe nói ma không tốt.
Cho đến nay, vị đó vẫn sống rất vui vẻ, không có chuyện gì rắc rối xảy ra, chưa gì đã tìm cách hại ma rồi. Đương nhiên, vì để đề phòng, ma sẽ tìm cách hại lại, rồi nó sẽ kéo rất nhiều ma khác đến quấy rối. Lúc đó có niệm gì cũng vô dụng, vì ma có đẳng cấp cao thấp, sở dĩ có khi niệm chú hữu dụng là vì gặp ma nhỏ, còn đối với loại ma có đẳng cấp cao, dù có niệm cái gì cũng vô dụng, tốt hơn hết là chúng ta đừng nên tạo ra nhân quả tương oán.
Mục Kiền Liên là vị đệ tử có thần thông giỏi nhất của Phật Thích Ca Mâu Ni, không phải là Phật Thích Ca Mâu Ni dạy ngài pháp môn thần thông. Ngài vốn đã tu ngoại đạo, ý nói những người tu hắc thần thông, có tư tưởng xấu, tu hành là vì muốn được danh lợi, muốn có được thần thông quảng đại, muốn chèn ép những người chung quanh, muốn đạt được lực lượng mạnh nhất để khống chế người khác. Có hiểu không? Những thứ này là ngoại đạo. Bất luận dùng phương pháp gì để khống trị người ta, dùng thần thông bên trong hoặc dùng phương thức bên ngoài để áp đảo người khác, những thứ đó đều là hắc thần thông. Hiểu không?
Hiển đạo, mật đạo đều giống nhau. Nếu có tư tưởng không đơn thuần, mục đích không cao quý, đều là hắc thần thông. Dù có dạy người, nhưng vì muốn có nhiều đệ tử, rồi dùng đủ mọi cách lôi kéo nhiều đệ tử đến, chứ không phải muốn họ được giải thoát, chỉ muốn lập dựng đoàn thể lớn mạnh để cảm thấy có nhiều lực lượng, để cảm thấy hãnh diện. Thứ đó cũng là hắc thần thông.
Vì trước kia, Mục Kiền Liên đã học thần thông, cho nên sau khi học với Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật đã nhiều lần khuyên bảo ngài là không nên dùng thần thông. Quý vị có đọc qua không? Nhưng rồi Mục Kiền Liên vẫn không nghe lời, vì ngã chấp vẫn còn rất lớn, nghĩ rằng có thần thông mà không dùng thì uổng quá, nên mới ngứa tay động thủ.
Giống như một người học võ đã biết được công phu, nếu có dịp mà không dùng đến, sẽ cảm thấy ngứa ngáy. Không thể kiềm chế nổi, nên tốt nhất là đừng học. Ngày xưa các vị võ sư khi muốn dạy ai, họ khảo người này rất nhiều, xem thử họ có đủ tư cách đạo đức không, vì sợ họ học rồi sẽ dùng võ vào chuyện không chính đáng, dùng võ lực đánh người vì tranh giành lợi lộc, cướp của, giết người, vân vân.
Tương tự như vậy, tu hành pháp môn nào cũng được, nhưng phải nhận biết mục đích của mình cho rõ ràng. Và mục đích của vị thầy, chúng ta học pháp môn này là vì cái gì? Có phải để được liễu thoát sanh tử không? Vì lợi ích cho những chúng sanh vô minh khác cũng đau khổ như chúng ta không? Quan sát vị thầy đó xem họ dạy chúng ta với mục đích gì? Có phải muốn mình được giải thoát sanh tử luân hồi, muốn mình được tự tại, an lạc, hoặc là để sau này đạt được lực lượng cao cường rồi khống trị những người khác, tranh giành danh lợi để tạo sự ảnh hưởng? Như ai có đệ tử nhiều, đệ tử ít, chia phái nam, phái bắc.
Cho nên chúng ta học bất cứ điều gì cũng tốt, nhưng trước hết phải xem rõ mục đích của chúng ta, xem mục đích của vị thầy đó và mục đích của đoàn thể họ, người bên trong họ như thế nào, xem họ có cùng lý tưởng như chúng ta không. Nếu cùng chung lý tưởng là muốn có trí huệ cao cả, chúng ta có thể ở lại, nếu không, tốt nhất là không nên kết bạn với họ. Có bạn xấu còn tệ hơn là không có bạn.
Thà chúng ta sống đơn độc một mình, cố gắng đọc kinh điển đạo đức, cố gắng làm những việc gì tốt nhất, ráng noi theo những tấm gương mẫu mực trong kinh điển để tiếp tục sống, ráng làm con người hiền lương, cầu nguyện Phật Bồ Tát hoặc đạo hoặc đại đạo sư giúp chúng ta tìm được con đường giải thoát, sớm muộn gì cũng sẽ được. Thà như vậy còn tốt hơn là gia nhập vào đoàn thể nhộn nhịp, toàn những người ồn ào với mục đích khác với mình, không có lý tưởng gì cao quý cả. Những loại người đó rất phiền phức, hại luôn cả mình.
Con người của chúng ta vốn rất trong sạch, nhưng khi trà trộn với họ, liền biến thành đen tối. Họ càng lúc càng ảnh hưởng chúng ta, mục đích ban đầu của chúng ta bị họ ô nhiễm. Vì chúng ta đơn độc một mình, còn họ nhiều người, nên sức ảnh hưởng rất lớn. Có hiểu ý tôi không?
Ở nước Anh, không có án tử hình. Trên luật pháp bị tội nặng nhất là ở tù chung thân. Cảnh sát không mang vũ khí, cho nên những người trộm cướp cũng không có vũ khí. Cả hai bên không có cơ hội giết nhau. Bởi vì đa số người giết người vì quá sợ hãi. Rất có thể họ vô tội, nhưng vì cảnh sát áp đảo họ dữ dội quá, và họ có vũ khí nữa nên hoàn cảnh bắt buộc họ phải giết người để tự vệ lại. Cho nên tôi nghĩ rằng pháp luật nước Anh rất tốt.
Chính vì vậy, đa số các quốc gia trên thế giới rất khâm phục nền chính trị và chính phủ của nước Anh. Người Anh đi đâu cũng được người ta hoan nghênh. Tôi cũng rất tự hào có quốc tịch Anh. Tôi không có ý nói là nước Âu Lạc không tốt. Quốc gia nào cũng có điều tốt xấu, nhưng tôi khen ngợi vì pháp luật nước Anh rất từ bi.
Vì có lúc tuy luật pháp rất công minh, nhưng có lúc vì không đủ chứng cớ nên sự kết án sẽ sai lầm. Có lúc vì quyền hành, người nghèo không có địa vị, không đủ tiền để mướn luật sư chống án hoặc biện hộ dùm. Hoặc có lúc người đó nhìn có vẻ rất nghèo, giống như phạm nhân, hoặc có lúc chúng ta phán xét hình như người đó sai, người kia đúng, nhưng thật ra không phải như vậy.
Khi đã giết lầm người rồi, không sao trả lại sinh mạng quý báu của người chết. Linh hồn người chết oan sẽ rất đau khổ và lâu lắm mới có thể được giải thoát. Đó là tình trạng rất phiền não. Khi họ còn thân thể, chúng ta có thể nói đạo lý cho họ nghe và truyền pháp môn Quán Âm. Khi đã chết rồi, hết phương cách cứu chữa, vì thân thể không còn nữa. Muốn cứu người đó cũng rất phức tạp, không dễ dàng đâu. Không phải ở đó tụng kinh siêu độ là cứu được.
Nếu cứu được dễ như vậy, chúng ta khỏi cần phải tu hành. Đợi đến khi chết rồi, mời pháp sư đến tụng là đủ rồi. Đâu cần phải tu khổ hạnh như vậy, còn phải ăn chay, trì ngũ giới. Bị sư phụ dạy dỗ rất nghiêm khắc, dùng rất nhiều phương cách tu sửa nên cảm giác không được vừa ý. Cứ đợi cho đến chết đi, các thân nhân ra tiền mướn pháp sư đến tụng cho một hai bộ kinh là chúng ta có thể siêu sanh. Như vậy dễ quá. Chúng ta hối lộ quen rồi, nên tưởng rằng Diêm Vương cũng có thể hối lộ được. Không được đâu. Ngài không phải là công dân ở thế giới chúng ta. Ngài có pháp luật riêng của Ngài. Ngài là người công bình nhất. Không một ai có thể hối lộ Ngài. Phật Bồ Tát có đến cũng không làm gì được.
Cho nên quý vị nghe nói, đời đời kiếp kiếp, Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát ở địa ngục. Nhưng rồi địa ngục vẫn là địa ngục. Không phải xuống địa ngục gặp được Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát là lập tức được siêu sanh. Không có đâu. Tôi không hiểu Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát làm gì, nhưng trước khi Ngài thành Phật, Ngài phát nguyện xuống địa ngục cứu độ chúng sanh, vì Ngài bị lời nguyện của Ngài cột Ngài lại ở đó, đó là chuyện của Ngài. Tôi không muốn xuống địa ngục, ở đây nói cho người sống nghe mà còn không nghe được, huống chi là xuống địa ngục nói cho quỷ nghe.
Thật là nằm mơ. Lúc đó, Địa Tạng Vương Bồ Tát nằm mơ. Bây giờ vẫn còn nhiều người nằm mơ, vẫn còn thích tu pháp môn của Ngài, thích xuống địa ngục cùng Ngài độ chúng sanh. ở đây tự mình chưa độ được bản thân, thân nhân bạn bè còn độ không hết, vậy mà xuống địa ngục độ ma quỷ. Đó là chuyện trong tưởng tượng, những mơ mộng của chúng ta kể không sao hết được. Mỗi ngày, chúng ta nằm mộng, nhưng nếu có ai nói chúng ta nằm mộng, là chúng ta sẽ tức giận, vì chúng ta không thích nghe nói như vậy.
Cho nên tôi nói, theo tôi tu pháp môn Quán Âm liền có thể tỉnh giấc mộng, vậy mà không ai tin, bởi vì họ không biết rằng họ đang nằm mộng, tưởng rằng họ vẫn còn đang sống một cách tỉnh táo. Không phải vậy đâu, chúng ta đang nằm mộng, thế giới này là một giấc đại mộng. Từ lâu chúng ta đã nghe nói như vậy rồi, mấy ngàn năm về trước, người xưa đã có nói như vậy rồi, không phải bây giờ tôi mới nói như vậy.
Rất nhiều lần, chúng ta nói đời là một giấc mộng, một bên uống trà, một bên nói như vậy, nghe thấy lý thú lắm, nhưng lại không tìm cách tỉnh dậy. Khi có người đến nói rằng họ có cách làm cho tỉnh mộng, thì người ta lại không thèm chịu nghe. Trong sách của tôi nói về chuyện giải thoát rất hợp lý, không có ý phỉ báng ai, cũng không phải cố ý va chạm quyền lợi của người nào. Tôi chỉ muốn cứu những người thích tỉnh mộng. Còn những người khác không muốn nghe nên không cần phải lo.
Luôn cả đệ tử của tôi có lúc cũng nằm mộng, tôi dạy thế nào cũng không nghe. Khi thân nhân của họ qua đời, họ vẫn còn đem những người tại gia, xuất gia ở ngoài đến tụng kinh cầu siêu. Càng tụng càng tệ hơn nên họ mới vội vàng gọi điện thoại hỏi tôi, vì lúc đó thấy tụng kinh chẳng có ích lợi gì cả. Có nhiều đệ tử khác cũng nghe câu chuyện đó. Nhưng khi đến phiên họ gặp chuyện, thì họ cũng làm y như thế.
Vì vậy, thế giới này thật vô nghĩa. Nếu có ai muốn độ chúng sanh, thì hãy mau mau thành Phật. Tôi sẽ trao công việc này lại cho. Tôi rất hoan nghênh và trao tặng hết 100%, không một chút do dự. Mua thứ này rất rẻ. Địa vị sư phụ, lực lượng và quyền năng. Nếu ai muốn lấy là tôi sẽ trao ngay. Nếu người đó đủ lực lượng có thể làm, tôi tặng ngay miễn phí, vì đối với tôi, thứ này không có gì hấp dẫn cả.
Chúng sanh là như vậy, đều nằm mộng hết. Trong kinh điển nào cũng nói hướng vào trong, tìm tự tánh, nghe nói Phật tại tâm, thiên quốc ở bên trong, hoặc nghe nói thân người là một ngôi đền thờ và Thiên Chúa ngự bên trong chúng ta. Các tôn giáo đều nói giống nhau, thế mà ngày tối họ vẫn cứ lại bên ngoài, có người thọ pháp về vẫn lại tượng Quán Âm sáu tai, Quán Âm đỏ, Quán Âm trắng. Quán Âm của mình không chịu lại, ngày tối nhìn cái tượng nhỏ bên ngoài, có sáu cánh tay. Chúng ta là ngàn cánh tay, ngàn con mắt, triệu cánh tay, triệu con mắt. Chúng ta phải tìm Quán Âm đó mới đáng tin cậy, không có ai không có Quán Âm ở bên trong. Chúng ta đều có ngàn cánh tay, ngàn con mắt, lại Quán Âm chỉ có sáu cánh tay, ít quá đi.
Nguyện vọng của quý vị quá nhỏ, mục đích không cao thượng, không coi trọng mình, có hiểu ý tôi không? Đó là vì tâm chấp chướng quá nặng, thích những điều náo nhiệt, tu mật tông, thần tông gì, đều là ngoại đạo. Vì họ hướng ra ngoài, mỗi ngày tụng kinh sáng, kinh chiều cũng đều là vô ích. Vì ý nghĩa của việc tụng kinh sáng, kinh chiều là để nhắc nhở chúng ta đừng quên tìm Phật ở chỗ nào. Trong kinh điển có ghi,
nếu như ai muốn hiểu tất cả tam thế chư Phật, nên tìm tự tánh của Pháp giới, tất cả đều do tâm tạo.
Vậy mà ngày tối cứ mãi lạy Phật gỗ, nếu như vậy, thà đi lại người láng giềng còn hay hơn. Thật như vậy, người láng giềng còn biết cử động. Họ là Bồ Tát tại thế.
Thí dụ mình khát nước, họ sẽ cho mình một ly nước. Còn Phật gỗ chẳng có ích dụng gì hết. Khi mình bị bệnh, Phật gỗ cũng không thể chăm sóc mình. Khi mình đau khổ, Phật gỗ cũng không rơi một giọt nước mắt an ủi. Cho nên chúng ta lại cái gì cũng phải dùng trí huệ phán đoán. Đừng để người ta nói tới, nói lui mấy trăm lần mà còn chưa hiểu. Lại tượng Phật đó, dù có đẹp cách mấy cũng là do con người điêu khắc ra. Con người có thể làm rất nhiều việc, không phải chỉ biết điêu khắc không thôi. Con người còn có thể sanh ra những con người khác. Con người có thể sanh ra Phật Bồ Tát. chăm sóc Phật Bồ Tát lớn lên, con người cũng có thể dạy con người biến thành Phật Bồ Tát.
Cho nên tốt nhất là chúng ta hãy sùng bái những người đó, đừng tối ngày sùng bái sản phẩm của con người. Sản phẩm của con người có rất nhiều, nào là trái cây, cơm gạo, thức ăn, vân vân. Nếu chúng ta muốn tôn bái một khúc gỗ do con người điêu khắc, tốt nhất chúng ta cũng đi lạy gạo, lạy thức ăn, lạy nhiều thứ chứ sao chỉ lạy có một thứ đó. Toàn là mê tín. Mê tín, mê tín 100%, bằng đông, bằng tay, chỉ vì mê tín, không có một chút ích dụng nào, có hiểu được không?
Có ai nghe nói Phật Thích Ca Mâu Ni lại quán âm sáu tai rồi thành Phật không? Vậy mà bây giờ, có người vẫn còn tu như vậy, còn tự xưng là Phật tử, làm cho Phật Thích Ca Mâu Ni phải hổ thẹn. Tôi cảm thấy xấu hổ dùm cho Ngài, có loại đệ tử như thế. Cách thức tu hành khác với cách tu của vị giáo chủ, khác với thân mình, mà còn tự xưng là đệ tử của Ngài, tự xưng là Phật giáo đồ. Đây là Phật giáo hồ, tức là hồ đồ.
Bởi thế, chúng ta đừng nên trách ai, đừng trách ma vương cản trở, không cho chúng ta giải thoát. Đừng trách sao Thượng Đế bỏ chúng ta trong chốn khổ đau. Đây là do chúng ta tự cột chúng ta. Chúng ta dùng những thứ vật chất đó, dùng tham sân si cột chúng ta lại. Cho nên chúng ta xem cho rõ sẽ biết ai là nội đạo, ai là ngoại đạo. Khỏi cần phải biện luận cả 100.000 cuốn kinh, chúng ta nhìn cách tu hành là biết ngay. Chúng ta phải nương vào chính mình để mà tu hành.
Bên trong chúng ta có Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni nói như vậy, và Chúa Giêsu Kitô nói thiên quốc ở bên trong chúng ta. Lão Tử cũng nói, chúng ta có đạo. Ngài không có nói, lại ở ngoài cầu đạo. Chúng ta rất dễ bị người ta gạt gẫm, vì họ làm kiểu cách màu mè, náo nhiệt. Người đến đông đúc, thấy như rất có khí phách. Cho nên tôi không hài lòng với những loại đệ tử náo nhiệt như vậy. Tôi dạy họ theo tôi học, là phải nên trở thành con người cao quý. Không phải như trẻ nít, ngày tối cứ mãi ngậm núm vú, nếu lấy ra thì dãy dùa, không chịu.
Đừng biến cách tu hành cao quý thành loại mê tín rẻ tiền của trẻ con chơi. Khi vị giáo chủ đã đi rồi, tất cả các tôn giáo đều bị người ta biến đổi thành loại rẻ tiền. Rẻ đến nỗi không còn ai muốn mua. Vậy mà vẫn có người muốn mua với giá rất cao. Đi lại một tôn phái gì đó, phải đưa bao lì xì với bao nhiêu tiền. Không có cái đó không được. Nếu không bỏ tiền lì xì, sẽ cảm thấy khó chịu. Lạy một lần như vậy, phải tốn rất nhiều tiền, rất nhiều công phu và thời gian để học những thứ vô dụng. Họ dạy niệm chú gì đó mấy triệu lần, rồi sau đó đến niệm thứ khác, rồi mình phải đưa tiền lì xì thêm nữa, rồi về nhà lạy 10.000 lần. 4 tháng sau đến nữa, phải lạy 10.000 lần, rồi niệm cho đến nỗi quên mất mình niệm cái gì. Đa số người ta không hiểu rằng, niệm cái gì cũng có công dụng, nhưng phải chuyên tâm, phải niệm ở nơi nào chứ không phải niệm bằng miệng.
Phải biết mục đích của chúng ta như thế nào, không phải thấy người ta có thần thông, có dáng uy nghi, rồi chúng ta cũng thích trở thành như vậy, đến học thì tiêu tán mạng. Tôi nói rõ cho quý vị hay là không có ai mà không có lực lượng của Phật, từ già đến trẻ đều có lực lượng của Phật, chỉ cần đem ra sử dụng là được. Nhưng chúng ta phải có đạo đức. Người không có đạo đức, dù có đến thọ pháp, thì sau này Phật Bồ Tát cũng sẽ đuổi đi, sẽ đem rất nhiều chướng ngại đến với người đó.
Cho nên có người đến học với tôi, vừa về đến nhà thì quên ngay. 5 câu cũng không niệm ra được, vì họ thích đến trộm pháp về dạy người. Vì vậy, tôi đã báo trước, tu pháp môn Quán Âm rất dễ, nhưng mục đích phải cho minh bạch, rõ ràng. Nếu không có mục đích chân chánh và cao quý, không dễ gì qua mặt được Phật Bồ Tát. 10 phương tam thế chư Phật rất nhiều, tôi chỉ có 1 người, nhưng 10 phương tam thế chư Phật đều hết lòng ủng hộ tôi.
Quý vị nếu gạt được tôi, cũng đừng vội cười quá sớm. Chuyện không phải dễ như vậy đâu, lát sau sẽ biết. Hoặc quý vị thấy những người muốn hãm hại, muốn phỉ báng tôi, nhìn thấy rất dễ dàng, họ làm một cách trắng trợn, nhưng đợi sau này rồi sẽ biết, Phật Bồ Tát không thể đứng khoanh tay, thấy tôi chịu khổ, vì tôi làm việc cho các ngài, không phải là nô lệ.
Tôi làm việc miễn phí cho các ngài, thì dĩ nhiên các ngài chăm sóc bảo vệ tôi. Nếu không, tôi sẽ không đụng tới. Tôi nói, tôi từ chức. Lúc đó các ngài không tìm được người khác tốt hơn, nên các ngài nhanh chóng đến bảo hộ, đến sửa chữa, thay những người xấu đi hết và mở đường, an ủi tôi tiếp tục làm.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Formosa vào ngày 19 tháng 3 năm 1988 với chủ đề Có Thượng Đế Không? Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ Hiện Đời Giải Thoát, sách khai thị, quyển 14.